Chương 11. Ông Nho có cho Liêm biết trước là dạy hôm sau ông mới đến. Ông cố ý làm ra ngoan ngoãn cho vợ khỏi nghi nan. Nhưng xế hôm đó có bạn gái đến rủ Hảo đi biên hòa. Đây là một cuộc sắp đặt sẵn. Hảo muốn Nho tự do đi lại với Liên để bà cho người theo dấu ông ta. Hảo hỏi: "Anh Nho nè, anh có đi đâu hay không?"
"Không, hỏi chi vậy?
Nếu anh không đi đâu thì em dùng chiếc xe để đi biên hòa."
"Thì em cứ tự tiện đi chứ.
Em chỉ lo cho anh có việc mà không có gì làm chân."
"Em khỏi lo, anh ở nhà."
Hảo làm như tưởng rằng hễ không xe là Nho phải chịu nằm nhà. Nho ăn lòng mà thấy Hảo đinh ninh rằng ông bị lấy mất chân. Người bạn gái của Hảo phản đối, khiến Hảo thấy kế mình càng đắc sắc.
"Không, chị đi với tôi, để xe lại cho anh ấy dùng."
"Không, tôi đi xe tôi, tự do hơn." Hảo đi rồi, Nho vẫn còn sợ một lúc, nhưng ông nghĩ mình thật vô lý quá lẽ, nên quả quyết ra đi.
"Ừ, Hảo nó có làm bộ đi nữa, để rồi đáo trở về thấy mình vắng nhà, thì nó sẽ làm gì mình kia chứ."
Khi Nho hồi hộp bước tới cửa phòng của Liên, thì ông hoảng hồn mà thấy dán nơi đó một mảnh giấy: "Liên, nó đi mất rồi chăng? Và để giấy cáo biệt lại đây." Ông vội đọc mấy chữ trên tấm biển: "Miễn chiến bài." Đó thì bật cười và lẩm bẩm: "Mình hẹn mấy hôm sau mới đến, nhưng nó vẫn hy vọng mình đến hôm nay, nên mới để giấy lại."
Bạn đi vắng thì phải chờ, mà khổ ơi, Liên quên biên rõ giờ nàng ra đi, thì biết nàng gần về hay chưa mà đợi. Nếu Liên chỉ mới bước ra khỏi nhà, cuộc chờ đợi sẽ kéo dài đến lúc Hảo gần nhà thì còn ngày giờ đâu mà nói chuyện gì. Hảo đã dặn đợi cơm, tức là nó đi không lâu. Nó cho mình độc lập lối 2 tiếng đồng hồ là cùng chứ gì. Nho bức rứt quá, muốn xuống phố mà đón Liên, nhưng lại sợ bị người quen bắt gặp. Và lúc Liên vừa về tới, ông chạy lại mừng vợ con. Đứng mãi ở đây nó tự túng khó chịu, lại có vẻ là một kẻ trộm đang rình người nhà. Ông Nho đếm bước dài theo hành lang tối ấy. Mỗi lần cửa buồng ai mở ra là y như họ ngó ông mà bỏ dấu hỏi trong đầu họ. Mà trời, nghĩ đến một điều, Nho sợ hãi quá sức. Rủi một người trong bọn mướn phòng ở đây quen với ông. Chiếc đồng hồ đeo tay bị Nho nhìn mặt. Lần này là lần thứ 20. Ông đã chờ đến 45 phút đồng hồ rồi. Kể cả thì giờ ông sửa soạn, thì giờ xe taxi đưa ông đến đây, thì ông đi vắng nhà đã già 1 tiếng đồng hồ rồi. Hảo còn 40 phút nữa là sẽ về đến nơi. Mà Liên sẽ đúng hẹn như trong giấy hay không? Đó là lời hẹn bông lông với một khách không chắc đến, thì nàng có cần gì y lời đâu. Nghĩ tới công toi hôm nay, Nho tức giận Liên lắm. Sao nàng lại ra đi đúng vào lúc ông đến? Để trả thù trước khi ra về, Nho rút bút chì ra định biên trên giấy là ông có đến, cho Liên nó ăn năn chơi. Nhưng nghĩ lại không đành, nên ông thôi. Về tới nhà, Nho thay đồ mát, rồi ung dung ra giường nằm trên ghế mây dài mà đọc sách, như là thông thả xác thịt và trí não lắm. Quả nhiên, đúng 2 tiếng đồng hồ Hảo về tới. Bà ấy thấy chồng quá thanh nhàn như thế, càng không tin là ông ta nằm nhà từ hồi bà ra đi đến giờ. Bà mỉm cười, cái cười khó hiểu của bà khiến cho Nho càng lo sợ hơn. Người đàn ông ngoại tình này nằm nhà luôn 3 hôm. Đến ngày thứ 4, ông vừa thức dậy thì bỗng nghĩ đến một việc. Và ông nghe sao mà mình ngu ngốc lạ kỳ. Nhà ông có điện thoại, mà Buồn Liên cũng có điện thoại. Thế mà hôm nay 2 người như ở đầu và cuối sông Tương. Ăn sáng xong, ông Nho hâm hở vào buồng giấy. Cửa buồng có lót nệm, và khi đóng cửa lại, ở trong đó mà đánh giặc Hảo cũng không nghe được. Nho lo gì cái cửa sổ phía trước, tiếng nói sẽ đi dòng ngã đó mà qua buồng ăn. Nhưng không sao, đi xa thế nó sẽ hạ bớt cường độ. Giả lại, ông cũng sẽ hạ giọng mà nói kia mà.
Alo, có phải Liên đó không?
Chính tôi đây, ai gọi đó?
Anh là Nho đây.
Nho che miệng, che ống nói lại mà nói thật khẽ.
À anh,
thế nào, con vẫn khỏe chứ?
Vẫn khỏe mạnh.
Còn em?
Cũng thế.
Em có buồn hay không?
Cái đó khỏi hỏi.
Này, từ rày anh kêu em bằng anh Mạnh trong điện thoại, em nghe rõ chứ?
Rõ.
Còn thằng Nhã thì anh kêu bằng thằng Chạch.
Liên cười giòn tan.
Nho dặn tiếp,
còn em có gọi anh thì hỏi ông Bân. Nếu như gặp anh sẽ nói lên khẩu hiệu tương gian. Như vậy rồi ta cứ nói chuyện như thường. Bằng không nghe khẩu hiệu ấy, tức là kẻ khác đang cầm điện thoại, em sẽ xin lỗi rằng kêu lộn rồi cúp. Em nghe rõ chứ?
Nghe rõ.
Chừng nào anh đến?
Chưa biết. Từ rày có đi đâu nhớ cho anh hay trước. Đừng có báo hại anh đợi rụng dò như hôm đầu em mới đến đó.
Anh có đến à?
Liên hỏi rồi tức mình lắm, hạ ống nói xuống một cái rầm, không thèm nghe gì nữa hết. Nho sợ hãi, biết hôm nay thế nào cũng đi thăm Liên để tạ tội. Ông đứng suy nghĩ một giây lát rồi mở cửa ra ngoài. Buồng tiếp khách và buồng ăn chung một nơi, buồng ăn dọn phía trong cùng. Nho thấy vợ đang ngồi trên ghế xích đu mà đọc báo. Ông bước tới làm gan nói,
em à, trưa nay anh không ăn cơm.
Sao lại không ăn cơm?
À, họ mời anh đi ăn trên nhà hàng ở đường Tự Do.
Vậy à, thôi, em ăn một mình vậy.
Hảo dư cười như thường, cho chồng an lòng ra đi. Nho nói cho vợ biết rằng ông đi lên đường Tự Do, không phải ông lỡ lời, mà là cố ý. Hảo sẽ nghĩ rằng không lẽ ông dại dột nói thật nơi ông đến. Nói đi Tự Do tức là phải đi nơi khác. Nếu có người theo dõi thì người ấy sẽ tránh đường Tự Do, chắc chắn là thế. Và ông sẽ đậu xe xa building. Họ gặp xe cũng chẳng biết ông vào nhà nào mà ông phải lo. Nho đến nơi thì không thấy Miễn chiến bài nữa. Con Lầu mở cửa rồi reo lên: "À, ông về cô ơi!" "Đừng có làm ồn." Nho vừa bước vào buồng khách là Liên đã ẵm con chạy ra đón. Thằng Nhã đang ngủ, bị ẵm lên giật mình khóc ré lên. Nho đỡ lấy con, hôn lấy hôn để, làm cho thằng bé càng khóc thêm. Hai vợ chồng hỏi nhau lăng xăng mà không ai đáp ai cả.
"Em có trông đợi anh lắm không? Anh về rồi chừng nào đi nữa? Cơm nước có ăn được hay không? Anh không có mua quà gì cho em à?" "Lầu ơi, trưa nay nhớ mua thêm bánh mì với một đĩa gà đậu, tao ăn trưa ở nhà." Liên hiểu ngay, nhờ câu đó là người yêu của nàng chỉ ở lại một buổi trưa này thôi. Thằng Nhã đã thôi khóc và đưa tay lên bú. "Cho em bú đi Lầu, nó đói đây nè," Nho nói. Liên xem đồng hồ thì quả đã tới giờ bú của bé Nhã. Con Lầu khuấy sữa rồi lãnh em bé cho chủ nó rảnh tay. Vừa bước vào buồng Liên, Nho vừa hỏi bạn: "Hôm nọ tới mấy giờ em mới về?" Liên sụ mặt xuống nói: "Anh đến nhằm lúc tắm. Ai biết em mới dọn nhà mà đi ra ngoài ngay? Chứ chiều chiều không đưa con đi đổi gió à?" "À phải, anh quên mất." Nho ôm đầu bạn mà hỏi Nho nhỏ: "Có nhớ anh không?" Liên khóc nức nở lên, giây lâu mới nói được: "Ở riêng như vậy thì thà là em xa hẳn anh còn hơn." "Rồi anh sẽ tính phương để đến với em thường hơn chứ. Lúc đầu không nên để Hảo sinh nghi." Liên lau nước mắt rồi hỏi, giọng yên ổn như không có khóc nãy giờ: "Anh xin đi có khó khăn lắm hay không?" "Em làm như anh là trẻ con, mỗi lần đi là phải xin phép mẹ." "Không, anh chỉ cho hay rồi đi." "Anh hùng dữ vậy à? Thật à?" Đôi bạn nhìn nhau mà cười. Nho đáp: "Nói dốc với em làm gì? Chị ấy có mèo nheo hay không?" "Không, trái lại còn vui vẻ hơn mọi khi." Liên nghiêm sắc mặt lại, tư lự một giây rồi nói: "Đó là triệu chứng nguy."
"Nguy? Nguy làm sao? Có thế nào mà một bà vợ lớn đang ghen lại dễ dãi như vậy? Nếu không phải cố ý để gài bẫy anh." "Mà bẫy gì mới được chứ? Anh còn sợ gì nữa mà nữa đâu? Biết đâu chị ấy không thả lỏng anh, để theo dấu anh đặng biết nhà nơi đây."
"Biết nhà để làm gì?"
"Để bắt quả tang."
"Chớ Hảo đã không phải bắt quả tang rồi ở đằng nhà ấy à? Mà nó có làm gì được mình đâu."
Liên cười xòa trước luận điệu kiên cố của bạn. Luận điệu này làm cho lơ sợ của nàng bỗng quá ra buồn cười. Tuy vậy, nàng cũng vẫn chưa hết lo được, nàng nói: "Dầu sao sự dễ dãi ấy cũng khả nghi." Bây giờ con Lầu đã đem bé Nhã vào trả. Liên bảo nó đặt em bé lên giường nàng, chớ đừng trả lại đằng nôi. Bé Nhã mặc dầu no nê,
vẫn đưa tay lên vú, liền nói: "Nó ngủ suốt ngày, hôm nay có ba nó đến, nó mới thức đó." "Đừng nói đến, phải nói về, coi chừng con lầu biết."
Rồi ông cúi xuống cầm bàn chân con mà hung rơ rứt. Liên sung sướng đến chảy nước mắt. Hung đã thèm, ông nói chuyện với bé Nhã. Hai mắt khờ khạo của đứa bé nhìn trân trân mặt lạ ấy, rồi một lát quen thuộc, nó ư a lưu bù. Hai cha con cứ ư a với nhau như vậy cả buổi, nghe chừng như hiểu nhau lắm. Bỗng bé Nhã giục khóc ré lên: "Ủa, sao khi không mà nổi giận vậy chú?" Nho hỏi. "Nó buồn ngủ rồi đó chứ gì." Liên đáp thay cho con, rồi bồng Nhã sang nôi. Bé Nhã khỏe mạnh trong mình nên chỉ được đưa vài cái là ngủ ngay.
Đứa con là cái gạch nối liền cha mẹ lại, nhưng nó cũng là con sông ngăn cha mẹ ra. Nên chỉ khi đứa bé ngủ yên trong xó của nó, thì cha mẹ nó mới gần nhau được trọn vẹn. Bây giờ Nho mới thật là của Liên, và Liên mới thật là của Hảo. Họ nói chuyện với nhau 15, 10 năm cũng chưa cạn chuyện. Riêng bây giờ họ chỉ thì thầm với nhau về một vấn đề thôi, đề ngóng mong thương nhớ. Thấy Liên khóc quá, Nho khuyên: "Tục ngữ Latin có nói, hãy hái lấy ngày đang qua. Ta nên theo tục ngữ đó, tội gì cứ gặp nhau ở trong tay nhau, lại đồ đi đồ lại mãi niềm nhớ mong cho nó buồn." Liên nói: "Chưa chắc gì ta hái lấy ngày đang qua được. Em cứ lo rằng một khi kia ta sẽ không còn ngày nào nữa để mà hái." "Cái gì khiến em lo như vậy?" "Sự dễ dãi kỳ lạ của chị ấy." Từ lúc Liên nhấn mạnh về sự dễ dãi của Hảo, Nho cũng có hơi lo thật. Nhưng ông nói bướng cho an lòng bạn: "Nó dễ dãi vì nó hết nghi rồi đó mà. Nó yên chí rằng em đã đi xa rồi." "Chưa chắc." "Nằm buồn, nhớ lại lúc em mới lên Sài Gòn ở nhà anh. Nhớ từng chi tiết nhỏ, em lại đâm nghi về chuyện khác."
"Anh nè, anh có nhớ rằng Hảo đã dễ dãi với mình quá lắm hay không? Người khôn ngoan như Hảo không thể tín nhiệm dại dột như vậy. Lửa với rơm không thể để gần nhau ngoài Vũng Tàu mà yên bụng được. Em nghi rằng Hảo khuyến khích." Nho hỏi.
Nho cười ha hả mà rằng: "Hảo nó ghen tận lắm, dễ gì mà nó chia với em."
"Chính vì ghen tận, chính vì không muốn chia với ai mà Hảo khuyến khích ta."
"Anh không hiểu." "Để em nói hết đầu đuôi anh sẽ hiểu. Em hỏi thật anh có lợi dụng cảnh không con mà đòi vợ bé lần nào hay không?"
Nho cười hề hề và đáp: "Cũng có." "Anh đòi chơi hay đòi quyết liệt?"
"Em hỏi làm chi mà tỉ mỉ quá vậy?"
"Ấy, điều đó quan trọng lắm."
"Thường thường thì anh đòi chơi chơi, nhưng có một đôi khi thì quyết liệt."
"Khi đó là khi nào?"
"Anh cũng không nhớ nữa." có phải là ít lâu trước lúc em lên?
À, có lẽ như vậy.
Trời ơi, như thế là cái rủi của em. Thấy Liên mặt buồn dào dào, Nho hỏi: Anh thật chưa hiểu gì hết mà em buồn, chắc là chuyện dữ. Chuyện đã qua rồi, số phận em như vậy biết sao. Đâu, em cắt nghĩa anh nghe thử coi. Không có gì mà khó hiểu. Em tưởng anh hỏi ý mà đoán được điều em muốn nói. Đây nè, anh đòi vợ bé quá lắm, hảo chịu không nổi, mà nếu để anh tội nguyện, nó sẽ giật chồng của hảo mất. Chợt, số phận rủi ro của em đưa em đến lúc đó. Thấy em là gái lỡ thì lại con nhà nghèo, hảo mới show em xuống giật. Một là để cho anh tội chí phần nào rồi câm cái mồm khó chịu lại. Hai là để em khỏi bị em giật mất anh, vì em con nhà gia giáo, không làm thế nào dám ra mặt mà ăn cướp như vậy.
À, phải rồi.
Sau đó anh cũng vừa thấy gì đó à?
Phải, hảo nói cho anh tự do có mèo. Anh nói rằng mèo không ổn, vì mục đích chánh của anh là kiếm con, chứ không phải thỏa dục. Mà mèo phần đông là gái không đàng hoàng, sợ con anh phải lai giống xấu, em là giống tốt, nên hảo mới nghĩ đến thủ đoạn thả lỏng ta.
Đúng là như vậy.
Trời, em có về đâu mà hảo tàn nhẫn như thế.
Nhưng cũng nhờ tàn nhẫn ấy mà ta gặp nhau. Liên ngã người vào, Nho khóc rấm rứt mà nói:
Không, gặp nhau vẫn hơn. Mối tình của đôi ta là sự có thật, giờ thì bỏ nhau không được nữa, nhưng phải chi ta đừng biết nhau. Khóc một hơi trong sự ôm ấp của Nho, Liên nói tiếp chuyện hảo. Hảo tàn nhẫn lắm, làm một công mà được đến bốn việc, lại làm trên đầu trên cổ của kẻ khác là em. Vừa khép miệng chồng cho em nhà, vừa tránh nạn mất chồng, vừa cho chồng một đứa con giống tốt, vừa giật đứa con ấy cho chính mình. Anh có thấy là hảo tìm đủ cách để bắt bé nhỏ hay không?
Có lẽ, nhưng nó thương bé nhỏ thật.
Nhưng hảo không thương em chút nào.
Trời ơi, con người sao mà nham hiểm lạ kỳ. Em cứ ngỡ là hảo tốt, nên em mới hy sinh để xa anh. Bây giờ rõ ra hảo tán tận lương tâm như vậy, em quyết giật chồng của hảo đó.
Thì anh đấy, anh tình nguyện để cho em giật đó mà.
Em không đùa đâu, em quyết trả thù thật sự. Em mới nghe cho, cả một đời em đã bị bẻ gãy, anh biết chứ. Chứ không phải anh bẻ gì thú tính, mà hảo bẻ để mưu lợi riêng. Phải, hảo đã dùng anh làm cái tay gián tiếp để bẻ gãy đời em.
Nè, em đưa tối hậu thơ cho anh đây, em quyết bắt anh đó. Vậy anh phải về ngay để thu xếp việc nhà rồi đến đây với em. Anh nói sao được với hảo thì nói, em không nhận lý lẽ khước từ nào cả. Em nới tay cho anh một chút lần đầu, em chỉ bắt anh trong nửa tháng thôi.
Anh muốn bị bắt hay không tùy thích anh, nhưng em báo trước anh hay, nếu hôm nay đúng 4 giờ
mà anh không có mặt ở đây với chiếc gia ly quần áo, thì em đi mất. Nhìn sắc giận của Liên và nghe giọng nói quả quyết của nàng, Nho thấy lời tối hậu ấy là một cái lệnh. Phải theo hay mất người yêu, nhất là mất con thật sự. Trời ơi, lúc đến đây, ông nào dè nổi lên trận phong đình ba này. Ông tưởng tượng rằng Liên sẽ khóc lóc, trách móc ông, rồi ông vuốt da năn nỉ, thế là em. Lý luận sáng sủa của Liên đã gom góp nhiều tiểu tiết, rồi chấp nối lại mà chép ra sự thật. Sự thật đó làm cho nàng công phẫn và quyết báo thù. Chánh đáng lắm, ông còn trách Liên vào đâu được. Nhưng thủ đoạn của Hảo cũng còn có chỗ tha thứ. Ai lại không cố binh vực quyền lợi của mình? Chỉ có ông là Lạc Hướng. Đứng cửa giữa, thấy hai bên đều có lý lẽ riêng của họ, ông không còn biết ngã về phía bên nào cho khỏi bị bên kia cắn xé. Ông nghĩ mà tức cho Hảo. Sao nó khôn ngoan quá lại lầm to như thế? Cháu nó phải biết tánh tình. Nó tưởng Liên dễ ăn lắm nên mới lợi dụng Liên. Nay Liên đã tỏ ra có bàn tay sắt giấu trong chiếc găng nhung, như vậy mới chịu sao cho thấu đời đây. Nho thử thối thoát. Em có nghĩ đến công ăn việc làm của anh hay không? Em ở đây mà chỉ huy nhân viên bằng điện thoại. Em nghĩ thế, và tiếp xúc với giới thương mại cũng bằng điện thoại.
Mỗi ngày anh gọi họ 10 lần gì đó, chắc không thích công việc đâu. Cô Liên bây giờ là cô Liên cương quyết và mặt giận hầm hầm, chứ không còn là một nạn nhân yếu đuối chỉ biết khóc thôi. Nàng bảo Nho, anh nên về ngay mà thu xếp. Thấy không còn hy vọng thay đổi ý kiến của Liên được nữa, Nho thở dài, đi lại nôi hôn con rồi xách áo trồng vào người. Tới cửa, ông còn đứng lại hỏi dối. Em đã quyết định như vậy, nhưng giờ anh ra đi, em còn giữ lập trường đó hay không?
Còn.
Nhưng nếu anh không y theo lời em,
em sẽ đi mất chắc chắn như vậy.
Em cho anh thêm vài giờ, nghĩa là đợi anh đến chiều, sợ bị chèo bèo rồi trễ hẹn.
Không.
Nho thở dài khép cửa. Trong đời, người đàn ông chắc không gặp cảnh nào khó xử bằng cảnh này. Vừa vuốt da con mèo, vừa vuốt da cục mỡ, còn tương đối dễ đến như xô cục mỡ ra để qua bên con mèo thì khó lắm thay. Ăn làm sao, nói làm sao với cục mỡ cho nó buông tha mình. Nho quên cả luật lệ đi đường. Bị cảnh sát quýt còi mấy lần, ông vẫn chạy luôn. Lạ quá, sao hôm nay ông không đụng ai cả mà cũng không ai đụng. Mặc dầu ông chạy xe như anh lính Tây say rượu. Gần tới nhà, ông nghĩ ra được một mưu mà ông không thấy hay lắm, nhưng quyết phải dùng vì không còn kế nào khác cả. Ông định hễ Hảo sụ mặt là ông gây sự ngay. Rủi Hảo vui vẻ, ông cũng kiếm cớ để sanh chuyện. Chỉ có việc đập phá rồi làm bộ bỏ đi là xui rót.
Nhưng vào nhà hỏi ra Hảo đã đi vắng, đoạn đầu của chương trình không thi hành được. Ông ngồi bơi trí mãi để tìm mưu khác, nhưng vẫn chưa ra kế gì. Cơm dọn lên độ 5 phút, Hảo mới về. Bà Nho nhìn chồng, cười mà hỏi: ăn tiệc sao mà còn về ăn cơm? Nho sụt mặt xuống không thèm trả lời. Hảo ban đầu ngỡ chồng gây lộn với Liên rồi trở về liền. Nhưng bà nghĩ lại, người ta giận dễ thì giận vợ thì dễ, mà giận người yêu khó lắm. Bà chắc ông bị ai làm mất lòng giữa tiệc, nên tức đến về nhà vẫn còn chưa nguôi. Nhờ vậy suốt bữa ăn không ai to tiếng cả. Hảo thỉnh thoảng mời chồng nếm món này rồi món nọ, ông Nho thì cứ làm thinh mà ăn, cố ra mặt giận. Mặc dầu ông thương vợ quá, thấy nó không tội tình gì mà phải chịu một bữa ăn buồn, và lát nữa đây lại sẽ phải chịu một cơn sóng gió giả tạo của ông. Ăn cơm xong, Nho lên buồng ngay. Lão lật đật theo chồng bán gót vào buồng. Bà dịnh vai chồng, thỏ thẻ hỏi:
anh tức gì nói cho em nghe với.
Nho hất tay vợ rồi sừng sộ hỏi:
em đi đâu đó?
Ngỡ gì em buồn đi chơi chứ đi đâu.
Đàn bà nội trợ như vậy đó à, hễ chồng đi thì cũng xách bóp bỏ nhà đi.
Anh lạ quá, mỗi khi em cũng đi, sao không nghe anh nói gì?
Mỗi khi khác, nay khác. Mỗi khi em đi trong lúc thường, hôm nay em đi lúc đúng lúc tôi cho hay tôi đi vắng lâu. Có người đàn ông nào ở trường hợp tôi mà không nghi hay sao?
Hảo cười khanh khách nói: vậy hả? Té ra anh nghĩ, anh nghi điều gì mới được chứ?
Điều gì thì biết đấy, gái của chồng ai cho phép đi như vậy?
Thật em không dè anh là một người kém lịch sự, kém hiểu biết đến như vậy.
Sao lại kém hai thứ ấy?
Chỉ bao nhiêu đó mà đủ cho anh nghi. Anh chỉ mới nghi thôi, lại nói ra để chửi vào mặt người ta.
Nho hùng hổ đi lại hất cây đèn trong trên bàn, nó rơi xuống gạch kêu cái rỗng, và bóng đèn nổ cái bóp rồi hét:
Tôi lại không có quyền nghi vợ tôi nữa à? Được, tôi đi khỏi nhà này cho bà tự do.
Nói rồi ông ta bước lại, giói tay lên kéo gia ly để trên đầu tủ. Gia ly rơi xuống cái ạch, bụi bay đầy phòng. Nho mở tủ rồi hốt quần áo bỏ vào, làm vội vàng lấy cái dư cái thiếu. Xong ông ta nện gót dài lên gạch, quay dễ đi ra.
Anh đi à? Hảo nói.
Anh đi thì tôi cũng đi, không bao giờ trở lại đây nữa.
Trong khi ông xuống thang lầu thì bà ngã lên giường mà khóc mùi mẫn. Hảo là một người ít tình cảm, sầu của bà một lát sau đã bị lý trí của bà xô ra. Bà thấy mình cực gấp đôi, hôm nay chỉ phải tìm một người thôi, tìm bao giờ cho ra cũng được, không gấp gì. Bây giờ phải tìm đến hai người, mà người mới ra đi cần phải lôi cổ về ngay. Bà hối hận hết sức là hồi nãy không chạy theo níu chồng lại. Tự ái đã xui bà thụ động một cách tai hại. Để con chim sổ lồng bay cao, dễ gì bắt nó lại được. Hay là một ý nghĩ bỗng hiện đến,
khiến Hảo tức sôi gan.
Ừ, hay là Nho kiếm chuyện gây sự để ra đi mà không bị ngăn cản. Phải, rõ ràng là như vậy. Từ thuở giờ Nho không hề ghen bóng ghen gió, vì rất tin bà và rất có giáo dục. Thì bữa nay có lẽ nào? Hảo nghĩ tới đó rồi giục ngồi dậy, chạy chân không xuống tầng dưới.
Ông bay đi rồi hả?
Bà hớt hơ hớt hải hỏi người nhà.
Dạ, ông đi đã lâu.
Đi bằng gì?
Bằng xe taxi. Hảo dậm chân kêu trời rồi đi tắm ngay. 3:30 trưa mỗi ngày là giờ mà bà gặp một chị đàn bà lạ mặt tại chợ Bến Thành. Giải sạp Lạc Son. Trưa hôm đó bà nóng nảy muốn gặp chị ta ngay nên mới đi tắm sớm. Tắm rồi trang điểm xong, đồng hồ chỉ 2 giờ đúng, thật là bức rứt. Hôm nay chị ấy thủ giai thám tử riêng cho bà. Tiền vẫn lãnh đủ mà kết quả chưa gì. Chị ta có cấp bằng một trường trinh thám tư ở ngoại quốc, biết theo dõi người, biết ghi nhớ mặt người, biết chạy xe xì cúc tơ, biết chụp ảnh và nhiều cái chi tiết lặt vặt khác. Những địa chỉ mang về cho bà, trao tại giải Lạc Son ấy toàn là những địa chỉ quen biết, những nơi làm ăn của ông Nho, không có cái nào khả nghi cả. Trưa hôm nay, bà phải đốc thúc chị ta mới được.